Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính lễ Hòa thượng Viện chủ chùa Huy Nghiêm, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, ở trong pháp môn Tịnh độ chúng ta thường nghe lời khai thị cho người hành giả của pháp môn Tịnh độ đó. Cái bài kệ mà rất nhiều người thuộc đó là cái bài kệ Ái Hà Thiên Xích Lãng, Khổ Hải Vạn Trùng Ba, Dục Thoát Luân Hồi Khổ, Tạo Cấp Niệm Di Đà. Đây là bài kệ khai thị chỉ cho người muốn thoát luân hồi, những ai muốn thoát khỏi những cái khổ đau thì phát tâm niệm Phật. Thì hôm nay chúng ta trích dẫn một vài cái ý ở trong cái bài kệ khai thị này để nói chuyện. Sông ái, ái hà có nghĩa là cái sông ái. Ái là gì? Người ta hiểu cái nghĩa đen chữ ái có nghĩa là yêu. Chữ ái là yêu thương. Ví dụ như cái từ ngữ là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Đức Phật yêu thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại. Ở chữ ái ở đó là yêu thương. Chúng ta có thể mở rộng cái nghĩa của chữ ái này. Chữ ái có nghĩa là những cái gì nó ràng buộc, cái sợi dây ràng buộc, cái gì mà nó trói buộc, nó làm cho chúng ta mất cái cơ hội tự do. Trói buộc nó làm cho chúng ta không có thông thả, bị lẫn quẩn ở trong đó, không vượt thoát ra được. Thì cái đó là ái. Quý Phật tử thử nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Cái sợi dây nào nó làm cho chúng ta không có thảnh thơi, không có giải thoát. Cũng là cuộc sống thế tục, gia đình, công việc, nào con cái, nào vợ chồng, đủ thứ cái công việc nó bắt mình phải tính, phải nghĩ, phải lo, phải lắng. Người đời vì không có tuệ giác soi sáng, không có tỉnh thức, cho nên cuộc sống đó hầu như là bị gút, bị buộc, bị trói. rồi nó đưa đến những cái nội kết nói không được, và cứ để những cái khổ đau đó nó dằn vặt. Cho nên năm tháng trôi qua nó làm cho con người mình bị già cỗi đi, nó làm cho mình bị héo mòn đi. Và vì khổ đau đó cho nên người ta muốn vươn đến, tìm tới một cái chân trời giải thoát. Vì vậy mà người ta tìm đến Đạo Phật để muốn giải phóng tất cả những cái trói buộc giam cầm đó. Và chúng ta tu học cũng là để thoát khỏi những cái giam hãm trong cái vướng mắc, trong những cái mà khổ đau đó. Nhưng thực tâm để tìm hiểu thì chúng ta thấy tu học, nhưng mà không phải ai cũng có thể mà vượt thoát khỏi, không phải ai cũng có thể mà tháo gỡ được. Vấn đề là chúng ta không thấy được cái gốc ở đâu. Tuy nói là muốn mở, muốn thoát, nhưng mà mình không thấy được. Cho nên vô tình cái gốc này chưa mở thì lại buộc cái gốc khác. Khổ đau này chưa giải quyết lại gặp cái khổ đau khác. Cái đi vòng đó, cái lẫn quẩn đó là gì? Là luân hồi. Đi mãi nhưng mà không đến nhà, không có lối thoát. Cho nên những cái sợi dây nào mà nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta mất tự do, cái cách sống nào mà làm chúng ta bị hệ lụy, không thảnh thơi, thì cái đó là ái. Cái đó là sông ái. Cái sông ái đó nó ở đâu? Nó ở cái nhánh của sông Sài Gòn, hay là cái nhánh của sông Đồng Nai, hay là nó là cái con rạch cầu Ông Tranh sát bên chùa Huy Nghiêm mình đây. Cái sông ái đó nó có mặt khắp mọi nơi, nó có mặt ở trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nhiều khi vô tình mình đang lội trong đó mà mình không biết. Cho nên á, dài muôn dặm là vậy đó, đi hoài mà không thoát ra được. Chính cái lẫn quẩn đó, cái đi vòng không thoát ra được đó, là cõi luân hồi. Nói về luân hồi thì chúng ta có thể hiểu rất nhiều nghĩa ở nhiều khía cạnh, ở nhiều lĩnh vực trong mọi sinh hoạt. Nhưng ở đây tôi chỉ đề cập đến cái chữ luân hồi của cái vòng lẫn quẩn trói buộc vướng mắc. Người ta thường nghĩ là giải thoát khi nào mình hết cái nghiệp báo đời này, mình chết đi thì mình mới được giải thoát. Chính vì cái hiểu lầm lẫn đó cho nên có nhiều người vội vàng quyên sinh. Họ nghĩ là chết đi là giải thoát, vì vậy họ tự vẫn bằng cách này hoặc bằng cách khác. Có khi thì họ tự hủy diệt cuộc sống của họ bằng cái chết dần chết mòn trong cái lối sống bê tha vô trách nhiệm, để họ hành hạ, họ hủy diệt cái cuộc đời của họ, và họ muốn tìm đến cái đời sống mới ở tương lai giải thoát. Nhưng thực ra họ đâu có giải thoát đâu. Vì cái nghiệp lực buộc ràng, cho nên chúng ta mới đến thế giới này. Và cũng vì cái duyên nghiệp đó, chúng ta mới gặp nhau để mà vay hoặc là để trả những cái món nợ ân tình, những cái oán kết khổ đau mà ngày trước xưa kia mình đã gây cho họ. Cho nên nay họ đến họ đòi. Vô oan trái bất thành phu phụ, vô cựu thù bất thành gia tử. Vợ chồng con cái gặp nhau trong một cái khoảnh khắc nào đó cũng đều là những cái oán, cái nợ, cái duyên, cái nghiệp. Vì vậy mà mình không thể nào trốn chạy nó. Trả chưa hết, đời này, đời sau phải trả tiếp. Trừ khi là mình có tu học, mình nguyện trả nhưng mình không kết nữa thì mới chấm dứt trong đời này. Quyên sinh là một cái hành động trốn chạy sự thật. Họ nghĩ rằng sẽ được giải thoát. Ví như nghiệp con trâu nó phải kéo cày, và nó tìm mọi cách, nó dùng dằn để nó làm gãi cái ách cày đi. Khi gãi cái ách cày đi rồi, con trâu nó tưởng nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó thông dong ăn gõ, nhưng không đâu. Người nông phu họ làm một cái ách khác tốt hơn, trồng trên đầu nó, tiếp tục kéo cày bừa nữa, bừa đất nữa. Vì sao? Vì nó còn mang lấy cái thân trâu, nghiệp nó phải kéo cày. Kéo cày nhiều hay ít tùy theo cái tâm của cái người chủ nhà. Cũng vậy đó, mình đã mang lấy nghiệp vào thân thì mình không thể trách, không thể trốn, không thể mà chạy đi đâu được cả. Cho nên luân hồi là cái đi vòng quanh như vậy. Nhưng mà nhiều khi người ta ý thức được cái sợi dây trói buộc đó ở chỗ nào thì người ta không rút nữa, không trói nữa. Là ngay giây phút đó là họ đã dừng lại cái sự đi vòng đó. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm. Mình đi nhưng không đi trong mê, trong lầm lẫn nữa. Mình đi trong hiểu biết, trong cái sáng suốt. Vì vậy cõi luân hồi muốn thoát, mình muốn thoát khỏi cái lòng vòng đó, thì chỉ có cách là mình niệm Phật cho nhất tâm. Niệm Phật cho nhất tâm. Thì ở đây chúng ta hiểu là niệm Phật là niệm một đối tượng. Ở những buổi nói chuyện trước tôi cũng có đề cập, niệm là duy trì, là kéo dài, làm cho cái đối tượng đó nó luôn luôn có mặt trong tâm của mình, trong từng phút giây hiện tại. Phật là tỉnh thức, không có mê lầm. Vậy niệm Phật tức là trong ý niệm của mình, mình cũng phải tỉnh thức, không có mê lầm. Mình buộc tâm của mình vào trong cái đối tượng tỉnh thức. Vì vậy niệm Phật ở một cái cách nào đó chúng ta có thể nói là có chánh niệm, tức là mình có mặt, có khả năng nhận diện được cái phút giây hiện tại. Mình có mê lầm không? Mình có nói năng lung tung không? Mình có làm việc không có ý thức không? Nhờ có chánh niệm hiện tiền, tức là trong cái tâm niệm hiện tiền của mình, mình có tỉnh thức, có ánh sáng tỉnh thức soi chiếu, cho nên mình thấy được cái cách sống này sẽ làm cho gia đình khổ đau, cái lời nói này sẽ làm cho người thân của mình hiểu lầm, rồi từ đó cái khoảng cách nó lại đào sâu, cho nên mình sẽ không nói như vậy nữa. Thay cái cách nói đó bằng cái cách niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật hồi lâu rồi á, niệm Phật cho giỏi rồi đó, thì mình thấy được là trong cái lời nói mời cơm mời nước gì đó, trong một cái lời nói chăm sóc gì đó, phải có cái chất Phật ở trong lời nói đó. Có nghĩa là lời nói đó phải có từ bi, lời nói đó phải có ái ngữ, thì lời nói đó là lời nói có chất Phật. Lời nói đó, ý niệm đó là niệm Phật. Người hành giả tu tịnh độ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là vị bổn tôn của pháp môn tịnh độ. Khi niệm Phật giỏi rồi đó, thì người ta thấy người ta được tham dự vào trong cái cảnh giới tịnh độ. Người ta cũng được tham dự vào pháp thân của Phật. Và khi được dự vào pháp thân của Phật rồi á, thì người ta thấy được họ cũng có được cái tuệ giác, cũng có được cái thọ mạng, cũng có được cái công đức. Tuy rằng chưa mãn phần như chư Phật, nhưng họ cũng được một chút phần nào đó của chư Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật. Chữ A là vô, chữ Di là lượng, A Di là không có hạn lượng, không có biên giới, mênh mông không có bờ mẹ. Chữ A Di. Chữ Đà là ánh sáng, chữ Đà là thọ mạng, chữ Đà có nghĩa là công đức. Vậy A Di Đà, nếu cắt nghĩa chữ A Di Đà là chúng ta phiên âm cái chữ Amita. Amita là A Di Đà, có nghĩa là vô lượng thọ. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang. A Di Đà là vô lượng công đức. Thế nào gọi là vô lượng thọ? Tức là cái thọ mạng vô cùng. Nói theo cái nghĩa nôm mà sống lâu, cái tuổi thọ đó không có thể mà kiểm toán, không có thể tính đếm được. Đức Phật A Di Đà và chúng sanh ở thế giới của Ngài, cái thọ mạng vô cùng. Nghe thì ai cũng thích hết á, phải không? Ai cũng thích sống lâu hết á. Nhưng sống lâu như thế nào? Mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau hết. Sống cho con sống 90. Có người nói thôi cho con sống 80 thôi. Có người nói thôi cho sống đủ sau chủ trạng được rồi. Sống lâu, nhưng phải sống lâu như thế nào? Tuổi thọ, tuổi cao, nhưng mà phải đạo lực cao, tuệ giác cao, kiện khang cao, Chứ mà 80 tuổi mà phải đi lụm rác, lụm lon để bán, không có con cái nó nuôi nó, sống lâu kiểu đó mệt. Thọ, nhưng phải có phước, có lộc nữa kìa. Chứ thọ mà không có phước, có lộc, thì cái tuổi thọ đó thật ra không ham. Có nhiều người, có nhiều bà cụ già ngồi ở ngoài ngã tư đường, ngồi ở một cái góc chợ nào đó, lật cái nón lá xuống để nhờ cái lòng thương của chòm xóm để kiếm ăn. Có một lần chúng tôi đi qua bên Trung Quốc, dẫn mấy thầy trong chùa đi. Đi một hồi mỏi chân, có thầy thì cũng hơi lớn tuổi, thì nói thôi quý thầy đi, con ngồi đây con chờ, con đi không nổi nữa, mỏi quá. Thấy ngồi đó mà trời lạnh rét căm căm, cái áo mặc mấy lớp ngồi trùm lạnh đó. Thấy ngồi đó một hồi thiêu thiêu, cũng hơi buồn ngủ. Thì thầy mới lật cái nón, thầy để xuống trước vậy nè, ngồi cúm rúm đó. Sao đi một hồi có một cái người kia họ đi ngang, họ thấy vậy họ dừng lại, họ móc túi rồi họ bỏ vô cái nón của thầy Nguyên đó, bỏ vô cái nón, họ chắp tay họ xá ăn cá. Cái chừng thầy giật mình vậy, thầy thấy ủa sao có mấy đồng xu trong này. Đó là cái chuyện tình cờ, người ta hiểu lầm là mình ngồi hành khất đó. Nếu mà tuổi thọ mà vất vả như vậy thì không ha. Như vậy khi nói thọ mạng vô lượng, mình phải hiểu như thế nào để mình ham. Vì cái thọ mạng vô lượng, chúng ta có thể tạm hiểu hai nghĩa. Một là thọ mạng huyết thống. Hai là cái huệ mạng tâm linh. Thọ mạng huyết thống là cái sự tiếp nhận từ tổ tiên mình, cha mẹ mình truyền trao lại cho mình. Cái dòng họ Trần, cái dòng họ Nguyễn, dòng họ Ngô, dòng họ Lê, dòng họ Đặng, dòng họ Phạm, dòng họ Phùng gì đó, ngày nay là nói Việt Nam mình nó bách tính 100 họ, chưa ai làm cái công việc kiểm toán có đủ 100 họ hay không, nhưng mà nói chung ta nói bách tính bách gia 100 họ. Thì nếu mình lật cái gia phả lại đó, thì tổ tiên mình đã xuất phát từ sông Dương Tử, rồi lưu lạc dần 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 dần, trải qua bao nhiêu đời, nay chúng ta di cư và đến đây để sống. Thì tổ tiên mình, ông tổ đã làm quan gì, ông cố làm quan gì trong gia phả ghi lại, nhưng đến mình á thì mình biết là mình cũng từ cái dòng máu đó, tổ tiên mình tiếp nhận. Nếu nhìn về cái hiện tại mà nói á, thì hình ảnh của ông tổ tiên mình chỉ còn lưu lại trong sách vở, trong ban thờ có những cái khung ảnh còn chụp lại thôi. Chứ giờ tìm cái con người bằng xương bằng thịt của ông tổ tam đại nhà tôi không có, không thấy. Tuy nhiên với cái nhìn của người học Phật, cái tuệ giác của Đức Phật giúp cho chúng ta thấy được dù tổ tiên chúng ta cái hình hài không có, nhưng trong cái huyết thống, cái dòng máu nồi giống lạc hồng vẫn còn tuôn chảy trong con người Việt Nam chúng ta. Bất chợt lúc nào mình nhìn lại, ồ, mình nghe được mẹ mình nói thằng hai mỗi ngày nó mỗi giống tía nó. Giống cái gì? Tự nhiên cái lưng nó nhìn xa cũng giống, cái bộ gió của nó cũng giống, cái cách nói nó cũng giống, nụ cười nó cũng giống. Hay là bất chợt nhìn thấy con ba đó, nó càng lớn nó giống chị hai như đúc. Nó bày mâm cơm, nó sắp từng cái thức ăn rất là đẹp, giống chị y chang. Cái đó đó, đó là chúng ta đang giữ, đang lưu truyền lại cái nguồn cội tâm linh, cái thọ mạng của tổ tiên mình, ông bà mình, cha mẹ mình, qua cái biểu hiện bằng cái cách bày mâm cỗ, sắp đặt công việc, cho đến cái dáng dấp, cái lời nói. Mình đang biểu hiện cái sự sống của tổ tiên mình qua cái phong cách của mình. Cho nên mình thấy rằng đứng về mặt cái hiện tại mà nói á, thì tổ tiên mình thể xác mất nhưng cái tinh anh không có mất. Nếu bây giờ đem cái thân của tổ tiên mình để có mặt ở đây với cái hình vóc như xưa không thể được, cho nên phải đổi nhiều lớp và đến cái lớp thứ 15 vào đây. Chứ nếu đem cái hình hài của 1000 năm trước không thể tồn tại. Nhưng vì mình không có cái tuệ giác á, cho nên muốn đòi lấy cái hình hài của 1000 năm trước. Vì vậy mà mình thấy mình không thấy được cái thỏa mãn vô cùng, và vì vậy cho nên mình khổ. Cho nên về cái dòng mà sinh mạng ở huyết thống đó, nó vẫn tuôn chảy từ ông bà mình đến mình, không mất. Vấn đề ở chỗ là có thể về một cái mặt nào đó của tổ tiên mình rất là đẹp, rất là giỏi. Trong gia phả ghi lại tổ tiên mình đã từng đại phá quân Thanh, tướng giỏi trong đó, đã có công mở mang khai khẩn ở một vùng nào đó, tổ tiên mình cũng sáng chói như nhật nguyệt, cũng rạng rỡ như là tinh tú. Nhưng mà đọc cho kỹ lại, trong tổ tiên của mình cũng có những người vẫn còn lẩn đẩn u tối như đêm 30 vậy. Tại sao mình biết như vậy? Tại vì mình đọc lại trong tâm thức của mình cũng có những cái mặt ưu điểm. Nhưng song song cái ưu điểm đó, mình vẫn còn tồn động những cái mặt nhược điểm, những cái mặt yếu kém đó. Tại vì mình tiếp nhận trọn vẹn từ tổ tiên của mình mà, cho nên mình thấy được cái mặt yếu kém đó, cho nên mình chấp nhận tất cả những cái gì của tổ tiên mình trao lại. Mình không có phủ nhận quá khứ. Trên bầu trời này có những buổi sao sáng, nhưng có những lúc cũng tối om mà, nhưng mà mình chấp nhận hết tất cả vì ở trên đầu mình mà. Bây giờ mình chấp nhận 14 rằm 16, nhưng rồi 29 30 11 mình đi đâu? Mình cũng ở đây thôi, cũng phải đổi cái bầu trời đó. Thì tổ tiên mình, cái dòng sinh mạng đó truyền trao lại cho mình tiếp nhận. Nhưng nay mình có cái duyên may là mình được học Phật Pháp, mình hiểu được mình là sự tiếp nối của quá khứ. Cái dòng sinh mạng của tổ tiên mình, cái thọ mạng vô cùng của huyết thống đó không mất. Nhưng vì mình thấy được những cái mặt còn tồn động khổ đau đó, cho nên đến phiên mình đó, mình không để nguyên như vậy, mà mình tu tập để mình chuyển hóa. Mình tu tập để mình chuyển hóa những cái mặt còn dở kém tồn đọng trong trong cuộc sống của mình, để mình làm cho nó mới lên, cho nó đẹp hơn. Cái khổ đau đó nó được chuyển thành cái an lạc. Để làm gì? Để mà mình sẽ truyền trao lại cho con mình, cho nó hưởng những cái hạnh phúc tốt đẹp hơn mình. Đó là mong ước của cha ông. Cha mẹ nào cũng mong con như vậy thôi. Mà nếu chỉ mong không thôi mà không chịu tu tập thì cái kết quả cuộc sống của thế hệ trẻ ngày nay nó như thế nào đó, một phần lớn ở chúng ta. Chúng ta không tu tập, không chuyển hóa, cho nên chúng ta bê nguyên cái khuôn của ông bà mình cho mình nhiều y xì như vậy mình trao cho nó. Vì vậy mà khổ rồi lại gặp khổ, cứ kéo dây với nhau, đi vòng với nhau, không thoát ra được. Nhờ học Phật cho nên chúng ta chuyển hóa cách sống của mình ngày nay. Còn những cái hay nghi kỵ, hay hờn giận, mình biết rằng cha mẹ mình ngày xưa cũng vì cái cách sống này mà khổ. Nay mình sẽ chuyển hóa bằng cách mình tu tập, buông bỏ, phát triển cái tâm từ bi cho nhiều lên, để cái tình thương nó đầy ắp, và nó không còn nhìn ở cái ánh mắt là ích kỷ, hẹp hòi nữa. Cho nên khi mình trao lại cho con mình, nó sẽ có cuộc sống rạng rỡ hơn mình. Con hơn cha là nhà có phước, chính là ở cái nghĩa này. Không có ai muốn tao học tu tài mày không được đâu, mày chỉ đến đệ nhị rồi thôi, không cho mày lên tu tài. Đâu có được như vậy. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, mỗi người là Phật sẽ thành, ai cũng được làm Phật như Phật. Tại sao mình không cho con mình nó bằng mình? Vì vậy cái dòng thỏa mãn huyết thống nó vẫn tuôn chảy qua nhiều thế hệ đến chúng ta, rồi chúng ta sẽ truyền trao tiếp. Mình thấy được như vậy rồi, mình sẽ không bất an hốt hoảng khi nó biến hiện, khi nó thay đổi. Cho nên mình thấy được tổ tiên mình cũng đang có mặt ở trong mình, và đến một lúc nào đó mình cũng phải ẩn đi để mình biểu hiện lại bằng một cái sự sống mới, khoác một chiếc áo đẹp mới, nó không cũ rít, nó không có mục nát. Cho nên vì vậy nó luôn luôn biểu hiện theo thời tiết, theo cơ nghi mà tồn tại. Ở nghĩa này chúng ta sẽ có dịp mở ngoặc nói về vô thường, chính là cái lý mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, và vì biến đổi mới tồn tại. Có nhiều người nói thầy nay sao gặp thầy già quá, hồi đó còn gặp thầy còn trẻ lắm mà nay sao râu bạc hết. Tôi nói ủa, già mà không bạc thì sao? Mà vì vậy nên nó mới tồn tại. Chứ nếu các vị mà gặp tôi ở cái tuổi mà thanh xuân như thuở nào á, thì chỉ coi cái hình trên bàn thờ thì mới còn nguyên vậy thôi. Cho nên biến đổi để tồn tại. Cho nên mai mốt khi nghe đến vô thường không có cái gì sợ hết, không có gì sợ hết. Chúng ta thấy được cái nghĩa thứ nhất, cái dòng thọ mạng, tức là cái truyền trao huyết thống của tổ tiên ở cái xác thân phàm này, nó vẫn miên diễn, vẫn tiếp tục, không bao giờ mất. Nếu có chăng là chúng ta gạn đục khơi trong để nó đẹp hơn, để nó trong hơn, để nó thánh thiện hơn, để nó có nhiều cái chất an lạc hạnh phúc hơn. Cái dòng thọ mạng thứ hai là cái tuệ mạng vô cùng, cái tuệ mạng tâm linh của chư Phật, chư vị Bồ Tát vô cùng tận. Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vì Ngài là thỏa mãn vô cùng. Cái tuệ giác mà ngày nay chúng ta thấy được mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, cái tuệ giác mà ngày nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của mọi sự mọi vật, chúng ta được học từ ai? Trực tiếp là các Phật tử được học từ Hòa Thượng, thầy của các vị. Thầy của các vị có cái tuệ giác sáng suốt truyền trao cho các vị đó. Học từ ai? Học từ sư ông của các vị, tức là thầy bổn sư của Hòa Thượng. Rồi sư ông, thầy bổn sư của Hòa Thượng các vị đó học từ ai? Học từ sư tổ. Và cứ như vậy đi ngược dòng thời gian lại, cái tuệ giác, cái tuệ mạng của chư Phật quá khứ, quá khứ thi phí khí Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, ca diếp Phật, câu na hàm mẫu ni Phật, cho nên Thích Ca Văn truyền trao qua nhiều đời tổ sư, qua nhiều kiếp của các bậc đại sĩ, đến nay chúng ta được tiếp nhận không bị gián đoạn. Cái dòng chảy nó vẫn miên viễn, vẫn búa khắp mọi nơi. Cái thỏa mãn vô cùng, tức là cái tuệ giác á, nó không bị dứt đoạn. Rồi đến mình, đến quý Hòa Thượng, Hòa Thượng nào cũng nỗ lực tu tập để phát huy cái tuệ giác đó, nó lớn lên, nó mạnh lên, rồi dần 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 truyền lại cho đệ tử. Đến chúng ta, bổn phận chúng ta cũng phải làm sao để mình tưới tẩm cái tuệ giác đó, cái hạt giống đó, mình khơi rộng cái nguồn tuệ giác đó, làm cho nó sâu hơn, nó búa rộng hơn, để mình an lạc hạnh phúc và giúp cho mọi người cũng an lạc hạnh phúc. Cái tuệ giác này chúng ta có được rồi, chúng ta trao lại cho đệ tử của mình. Sau này nếu mà mình có nguyện về cực lạc á, thì cái dòng chảy này nó nhập vào cái biển Tát Bà Nhã của tịnh độ, nó nhập vào cái biển trí tuệ của chư Phật. Mình phải có chất liệu tịnh độ, mình phải có một chút vốn liếng nào của tịnh độ, mình mới có đủ tiêu chuẩn để hội nhập vào thế giới tịnh độ của chư Phật. Cho nên mình thấy được đây là nói về cái thân của pháp giới, tức là chư Phật lấy pháp giới làm thân, cho nên cái thân pháp giới thì nó cùng khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có mặt. Vì chỗ nào cũng có mặt, ánh sáng tuệ giác nó búa khắp mọi nơi. Chúng ta ở đây cũng hưởng được ánh sáng của mặt trời, chúng ta đi qua nửa vòng trái đất bên kia, chúng ta cũng hưởng được ánh sáng của nhật nguyệt. Nó không có bị ngăn cách. Cái vô cùng tận là không bị thời gian và không gian biến dịch. Thế cho nên mình tu tập giỏi, tức là mình niệm Phật cho nhất tâm á. Chữ nhất tâm ở đây nghĩa là chuyên tâm nhất ý vào cái cảnh giới đó, vào cái chân lý đó, mình sống với nó, bằng nó và chính nó. Nó là mình là nó. Đó gọi là niệm Phật nhất tâm. Nói một cách khác, niệm Phật cho giỏi thì mình thấy mình cũng được tham dự vào cái pháp thân vô lượng thọ của Phật. Hôm trước tôi có dẫn một cái câu kinh, không biết quý Phật tử có mặt trong cái buổi nói chuyện đó không, là Nếu người nào nghe nói đến Đức Cực Lạc, nghe nói đến Đức Phật A Di Đà và có cái cảm tình với thế giới Tịnh Độ, có cái ngưỡng mộ, cái tâm ngưỡng mộ Đức Phật A Di Đà, để tâm để ý đến pháp môn đó, dù người đó đang phát nguyện hay đã phát nguyện hay sẽ phát nguyện, là người đó đã có mặt ở Tịnh Độ rồi. Không kể đến sự kiện là người ấy đã sanh về Cực Lạc hay đang sanh về Cực Lạc hay sẽ sanh về Cực Lạc. Cái câu này chúng ta phải hiểu nghĩa như thế này nè, thì chúng ta mới thấy được đó không phải là lời nói không có cơ sở. Nếu mình niệm Phật giỏi, mình cũng thấy mình được tham dự vào cái pháp thân vô lượng thọ của Phật. Và khi mình thấy được như vậy rồi thì mình thấy Phật Di Đà đang hiện ra từ tự tánh, Tịnh Độ cũng đang có mặt ở chân tâm. Tôi nói chân tâm chứ không phải vọng tâm. Tôi nói giác tính chứ không phải nói phàm phu, phàm tính. Vì vậy, vô lượng thọ là mạng sống không cùng tột. Về đến Cực Lạc thì được cái tuổi thọ không lường, nhưng thật ra ngay trong lúc này mình cũng thấy được cái thọ mạng đó qua cái tuệ giác của mình, và mình giữ nó để mỗi ngày từng bước chân, từng hơi thở mình cũng đã và đang hay là sẽ đi vào Tịnh Độ, hay mỗi bước chân của mình đều hướng đến cái môi trường Tịnh Độ. Điều này quý Phật tử có thể tiếp xúc được, có thể chạm đến được. Vô lượng quang là ánh sáng không lượng, ánh sáng không có hạn lượng, tức là cái tuệ giác đó đó, nó cùng khắp mọi nơi, nó không có bị hạn cục, khống chế biên giới. Nhật nguyệt tuy là sáng tỏ nhưng không thể nào soi sáng dưới cái lòng chảo úp. Các vị nghe kỹ câu này. Mặt trời sáng đó, mặt trăng sáng đó, nhưng không thể soi sáng trong cái lòng chảo úp. Nhưng cái tuệ giác của chúng ta, của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, có thể sẽ thấy suốt được hang cùng ngõ hẻm tối tăm nhất trong núi Thiết Vi. Trong cái tâm thức u mê của chúng ta, chỉ cần mình có tuệ giác là mình thấy được nó u ở chỗ nào, nó mê ở chỗ nào, mình thấy được. Cái tuệ giác không có cùng tột, không có biên giới. Mỗi giờ mỗi phút mình làm cho cái tuệ giác đó nó lớn dần, từ phút này nối sang cái phút kế, từ ngày này tiếp diễn sang ngày kia, mình làm cho nó cũng lớn dần lên, nó cũng trở thành vô lượng. Mỗi người chúng ta, mỗi Phật tử đang có mặt ở trong cái đạo trường này, ví dụ mỗi người chúng ta là một cái ngọn đèn, chúng ta thử ánh sáng nó sẽ chan hòa như thế nào, nó rực như thế nào. Nhưng mà đó là mới có ngọn đèn cầy thôi đó. Nhưng nếu mỗi người chúng ta là tuệ giác, là đại quang minh tạng, mà ngồi chung lại với nhau, có phải là nó chói thẳng lên cõi đại thiên, nó lan sâu trong Thiết Vi Sơn? Điều này có thể và thấy được. Vấn đề là chúng ta tu như thế nào, học như thế nào, và mình có sống với tuệ giác không? Có chế tác ra được cái thọ mạng, cái công đức, cái quang minh cho chúng ta hay không, Hay là mình nói chỉ có Phật mới có vô lượng thọ, Phật A Di Đà mới vô lượng thọ, còn mình tự cố phụ cái tánh linh của mình thấy là mình không có chút nào hết, không có một lai một ly nào hết. Cái đó là tự mình mà tách ra khỏi cái thọ mạng vô cùng của chư Phật, chứ chư Phật không bao giờ bỏ rơi mình cả. Thấy được như vậy thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy được pháp thân của Phật A Di Đà là vô lượng, và mình thấy mình cũng đang đóng góp và tham dự vào cái pháp thân vô lượng thọ đó, vô lượng quang đó, vô lượng công đức đó. Khi niệm mà giỏi nữa thì mình sẽ thấy thực thể của Phật A Di Đà là không sanh không diệt, cho nên nói là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang tức là thường là gì? Có phải là luôn luôn vậy không? Lúc nào cũng vậy, luôn luôn như vậy, thường tịch quang. Như vậy thực thể của Phật A Di Đà là không sanh không diệt, nó luôn luôn như vậy, không tới không lui, không thêm không bớt, không có không không, không còn không mất, không có cái hiện tượng, mà nó chỉ có cái bản thể thanh tịnh, vắng lặng, chói sáng, rực rỡ, vô lượng vô biên, thần thông diệu dụng. Mình an trú trong đó, mình sống á, thì mình sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc ngay bây giờ, vì mình đang chế tác ra cái chất liệu của tịnh độ ngay trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải đợi đến lúc lâm chung mới niệm Phật đi, niệm Phật đi, tiếp dẫn Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, đến lúc đó đau quá niệm gì nổi, nhớ cái đau không à, nhớ cái nhức không à. Cho nên ngay lúc mình còn khỏe, còn ở đây, mình niệm Phật cho nhất tâm, tức là niệm Phật cho giỏi. Và mình niệm Phật thế nào để nó trở thành cái nguồn cảm hứng của mình. Cho nên khi niệm Phật cũng phải là sâu sắc. Niệm Phật phải an lạc. Trời ơi, niệm sao thấy buồn quá. Cái anh nhạc công mà thường hay đi cúng với tôi, anh ơi con xin phép thầy trước, hỏi chuyện gì mà phép với tắc. Anh nói thưa thầy, mai mốt mà nếu mà ba con có chết, xin phép con không có thỉnh thầy đâu. Hỏi sao vậy? Trời ơi, con nghe thầy tụng kinh con thấy ảo não quá. Mà lúc mà ba con mà chết mà là thỉnh thầy lại tụng, các con chịu không được, con muốn chết luôn. Tôi nói tại anh buồn thì anh thấy cảnh cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi niệm Phật tôi thấy an lạc quá, tôi đâu có buồn gì đâu. Tại sao anh thấy buồn? Mình lầm lẫn cái buồn với cái thanh âm truyền cảm khác nhau. Chúng ta niệm Phật, chúng ta mang cái tâm trạng nào để niệm Phật? Đó, cái câu này nha. Quý Phật tử niệm Phật với cái tâm trạng gì? Tối nay các vị ngồi chúng ta quán cái thoại đầu này. Mình mang cái tâm trạng chán đời mình niệm Phật, hay là mang cái tâm trạng yêu đời để niệm Phật? Mang cái tâm trạng buồn bực, giận hờn, ganh tị để niệm Phật, thì cái tiếng Phật mà nó vang ra, cái âm thanh Phật vang ra lúc đó nghe cũng thấy cũng xô xát, giành giật đủ chuyện trong đó. Cái đó là mình đã biến cái chất phạm của mình vào trong cái câu niệm Phật á, nó còn có 10% là chất Phật thôi, còn lại là 90% tức giận hờn thương ghét đủ chuyện. Cho nên mình niệm Phật trong cái tâm trạng nào? Nhờ mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật, từ bi hỷ xả, hiếu kính trung nghĩa, là những cái chất liệu để đóng góp và xây dựng nên thế giới tịnh độ. Đức Phật A Di Đà cũng tu rã sát vậy, ngài mới được những cái công đức thù thắng, cho nên ngài mới xây dựng thế giới tịnh độ để mời gọi mọi người đến đó cùng tu học với ngài. Nhưng mà mình người Việt Nam mình đã đi ăn dỗ không bao giờ đi ăn không hết. Đi ăn dỗ cũng phải xách lại chai rượu, phải không? Không thì nải chuối ấy cũng xách con gà đi. Tức là không phải đến đó mình ăn thôi, mình cũng đóng góp. Thì mình về cực lạc cũng vậy thôi. Người Việt Nam mình ăn ở có hậu lắm. Dỗ rồi cũng phải quải nữa nghe. Mình đến đó là không phải ăn thôi mà mình được đóng góp. Thì mình nguyện sanh về tịnh độ. Trên đó không phải Đức A-di-đà dọn mâm cỗ sẵn cho mình thoát lên mình ăn đâu. Mình cũng xách theo, mà không phải xách chai rượu, không phải xách con gà, mà cũng xách một mớ vốn liếng của từ bi hỷ xả hiếu nghĩa trung tín của mình chế tác được. Con có được một chút để đem lợi để xin đóng góp trang nghiêm thế giới tịnh độ. Cho nên mình được tham dự và mình được đóng góp. Vì vậy, ngay trong cuộc sống hiện tại, mình đã thấy thế giới tịnh độ đang có mặt. Dù là mình còn mang cái thân này, mang cái thân phàm của thế giới ta bà này, nhưng tu tập để hằng ngày mình chuyển cái chất trược, cái chất vẫn đục á, kiếp vẫn đục, kiến vẫn đục, phiền não vẫn đục, chúng sanh vẫn đục, mạng vẫn đục, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Trược là cái gì? Là cái vẫn đục. Chính cái vẫn đục đó mà nó làm mất cái chất tịnh độ, mà nó thành ta bà. Nhưng mà mình tu tập, một khi mình có tuệ giác xuất hiện rồi, trong cách sống hàng ngày của mình, mình sẽ gạn đục khơi trong. Cái kiến của mình bây giờ là chánh kiến, chứ không có là kiến trược nữa. Cái kiếp thế gian này nói là ngắn ngủi, kiếp số ngắn ngủi, nhưng mình có cái thấy được cái dòng chảy vô cùng, mình không còn bị thời gian khống chế nữa, là mình không còn bị vẫn đục nữa rồi. Phiền não vẫn đục, bị những cái linh tinh nó làm cho thân phiền tâm não. Nay tuệ giác xuất hiện, mình thấy rõ nguyên nhân, mình không còn bị não, không còn bị phiền nữa rồi. Đó là phiền não thanh. Chúng sanh không có trượt nữa. Con người ở trần gian, ở thế gian này, lỗi lầm, bất hiếu, bất mục, ngỗ nghịch. Nay mình tu học rồi, mình sẽ hiếu thuận, trung tín, không có cái vẫn đục của chúng sanh nữa. Mạng, cái mạng sống, cái con người, sống bằng từ bi, sống bằng cái trí tuệ. Cho nên mình nhập được, hội nhập được cái thọ mạng của Phật, cho nên không có vận đục nữa. Vì vậy, dù chưa về tịnh độ, nhưng ngay trong cái cuộc sống ở ta bà này, mình đang chế tác ra cái môi trường tịnh độ cho mình. Tôi ngồi đây thì tùy theo cái đạo lực của tôi nhiều ít, mà tôi biến cái hải phận của tôi được chung quanh tôi là được một thước bao, một thước chu vi của tôi tịnh độ. Quý Phật tử, quý đạo hữu, mỗi người cũng được chung quanh mình mỗi thước đó, mình góp lại một cái thì mình biến được là 1000 mét vuông tịnh độ. Và cứ biến đến chừng nào mình đủ tiêu chuẩn rồi á, thì nam châm tịnh độ, chư Phật hút sắc tịnh độ của mình, không có cái gì khó khăn hết. Và cái điều đó mình thấy ở đây. Cho nên khi mình hiểu được như vậy, trong lúc mình niệm Phật, trong lúc mình lại Phật, là cái niệm Phật của mình nó chuyên chở được cái tiếng niệm của mình, cái danh hiệu của Đức Phật mà mình đọc lên đó, nó chuyên chở cái chất liệu của an lạc, giải thoát. Nó có nội dung. Niệm Phật thảnh thơi, an lạc, Niệm Phật, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, chứ không phải con niệm Phật để Phật cho con buôn mai bán đất. Con niệm Phật để con lấy được cái đất bên kia, không phải như vậy. Thật ra trong khi niệm Phật á, để tâm mình với tâm Phật hợp lại nhau, để mình tiếp nhận cái đạo lực của Phật, làm cho cái chất Phật của mình nó mạnh mẽ, nó lớn lên. Cho nên cái tiếng niệm của mình nó có chuyên chở cái chánh niệm, nó có cái chuyên chở được cái chất liệu an lạc giải thoát. Như vậy là mình có chánh niệm trong khi niệm Phật, để mỗi tiếng niệm Phật của mình nó khai mở được cái nguồn tuệ giác, nó khai mở được cái thỏa mãn vô cùng, pháp âm vô tận, và giữ những cái năng lực từ bi hỷ xả đó, cái đạo lực an lạc giải thoát đó, làm cho nó lớn lên. Cho nên từ cái đạo lực an lạc giải thoát đó, mình làm cái gì thành công cái đó, mình nói cái gì giúp người hạnh phúc an vui đến đó. Cái khả năng mà làm cho hạnh phúc an vui, cái khả năng mà làm cho xây dựng hàn gắn, nếu không phải công đức thì là gì? Cho nên quý Phật tử nói: bạch thầy, nhà con mới xây, con thỉnh thầy hoan hỷ ngày qua bước vô nhà con một chút. Thỉnh thầy bước vô nhà để làm gì? Nhờ cái công đức tu tập của thầy, thầy bước vô nhà đó là thầy đem ánh sáng, đem công đức đến, thầy ban rải cho chúng con. Quý Phật tử thường làm công việc đó, phải không? Tết mùng 1 cũng phải nhớ, mai mày qua mày xong đất nhà tao nghe. Đó là muốn tìm cái công đức, tìm cái phúc đức đến để đem lại cái may mắn cho mình. Nhưng mà khi mình có tuệ giác rồi, cuộc sống của mình luôn luôn có đạo lực trong lời nói, hành động và ý nghĩ. Như vậy mình làm cho nó phát triển lên, lan rộng ra. Cho nên mình làm cái gì cũng làm cho mọi người hạnh phúc, an vui. Đó là công đức. Các vị mà làm được như vậy rồi, người ta mời đi xong đất, đi mỏi chân thôi, mà thôi, tự mình xong cho mình cũng được rồi. Ở trên Định Thành á, hãy giao thừa xong là tôi đóng cửa lại, rồi cái sáng sớm công phu tôi mở cửa tôi đi ra, xong tôi trở vô, tự tôi xong đất cho chùa thôi. Yên tâm hơn, phải không? Nhớ ai nặng bóng vía rồi nó hối cả năm. Quý Phật tử cười thì chắc chúng ta cũng thấy được là cái sợi dây ái là cái gì rồi, và muốn tháo gỡ nó chỉ có niệm Phật cho nhất tâm, niệm Phật cho giỏi, để tâm mình hợp với tâm Phật, và mình luôn luôn an trú trong cái ánh sáng của Phật, tức là được Đức Phật hộ niệm cho. Được như vậy thì mình đang ở tịnh độ, giữ cái niềm tin, cái hạnh nguyện đó, để mà một khi cái chất liệu tịnh độ của chúng ta tràn đầy rồi, chúng ta sẽ được hội nhập vào thế giới tịnh độ của chư Phật, và để cùng với chư Phật để làm trợ lý ngài đi độ sanh, phân thân biến hiện khắp nơi, làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng hiện tại mình cũng phải có khả năng làm lợi lạc cho gia đình mình, cho con cái mình, và cho những người thân hữu của mình trong giây phút hiện tại này. Trên tinh thần tu học, hôm nay tôi chia sẻ lại những cái suy nghĩ và những cái việc chúng tôi đang thực tập đến quý Phật tử, để giúp cho các vị có cái chánh kiến, khi chúng ta niệm Phật nhân trong cái dịp thánh đản Đức Phật A Di Đà, nguyện Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Tôn A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Xin cung thỉnh đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức
đầu từ bữa nay thì đạo tràng của chúng ta đi vào cái mùa tu gia hạnh phổ hiền. Thì tất cả các Phật tử biết Đức Phật cái khi mà vào Niết Bàn thì Ngài có phú chúc trở lại cho Bồ Tát Phổ Hiền ở lại để mà giúp cho những cái người tu theo Phật thừa, tu theo Đức Phật, nói rõ là tu theo Kinh Pháp Hoa. Thì trong cái lúc mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, đặc biệt nhất là cái mùa thành đạo của Đức Phật, thì phải nhờ cái lực của Phổ Hiền Gia Bì tới thì chúng ta tu mới có được cái kết quả. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta có cái mùa tu gia hạnh, mùa tu gia hạnh Phổ Hiền, tức là từ ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày Đức Phật Di Đà thành đạo, kéo dài cho đến mùng 8 tháng Chạp, tức là ngày Đức Thích Ca thành đạo. Thì như vậy đó là chúng ta có 3 tuần lễ để tu hành. Thì trong 3 tuần lễ này, nếu mà chúng ta hạ quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta có những cái kết quả. Thì trong cái quyết tâm cao nhất là gì? Tức là trong suốt 3 tuần lễ chúng ta chỉ một lòng hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về các vị Bồ Tát. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì hạ xuống một bước là gọi là trú già lục thời, tức là 24 tiếng đồng hồ. Thì như vậy là chúng ta có 12 tiếng đồng hồ để chúng ta hướng về Phật, hướng về Pháp và hướng về Bồ Tát. Hướng về Phật có nghĩa là chúng ta nghĩ về Phật và ta lại Phật. Hướng về Pháp tức là chúng ta đọc kinh. Hướng về Bồ Tát tức là cái công hạnh của các vị mà cứu nhân độ thế. Thì như vậy trong vòng 24 tiếng hồ chúng ta có 12 tiếng hồ làm chuyện đó. Thì cứ 1 giờ tụng kinh thì chúng ta nghỉ 1 giờ, như vậy suốt ở trong 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hạ xuống một bước nữa đó, thì chúng ta có một 24 tiếng hồ mà chúng ta ít nhất là chúng ta có 2 tiếng đồng hồ, tức là chúng ta có cái thời kinh buổi sáng và chúng ta có thời kinh buổi tối. Thì trong cái mùa gia hạnh thì thường chúng ta nỗ lực phấn đấu mà hướng về Tam Bảo nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên ta gọi là cái mùa gia hạnh. Thì trong cái lúc mà chúng ta gia hạnh như vậy đó, thì nó đồng với cái nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên Ngài Gia Bị tới chúng ta. Trong Kinh Pháp Hoa thì Ngài Phổ Hiền có một cái nguyện thứ nhất là gì? Tức là giữ gìn cái người tụng Kinh Pháp Hoa mà không cho các cái ác ma tới nó quấy nhiễu. Trên bước đường tu chúng ta sợ nhất là cái vấn đề ác ma. Ác ma không phải là ma bên ngoài, nhưng mà ma này nó là chỉ cho cái nghiệp chướng của chúng ta, nó gọi là ma. Tại vì ở bên trong mà chúng ta sạch á, thì bên ngoài á, ma không phá chúng ta được, kể cả thiên ma không phá chúng ta được. Tại vì ở bên trong chúng ta còn ba thứ gọi là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên cái người nào mà còn buồn, còn giận, còn lo, còn sợ đó, thì cái người đó dễ bị ma phá lắm. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu hành thì ở trong lòng chúng ta liền khởi lên những cái ác niệm như thế, thì ma bên ngoài nó sẽ phá chúng ta, và nó làm cho cái chuyện tu hành chúng ta không có kết quả. Cho nên nó có những người suốt đời tu nhưng mà cái kết quả thì không tốt, cái hậu vận thì không tốt, cuối cùng thì không tốt. Cái chỗ này nữa là chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta cần cái lực phổ hiền gia bị tới cho chúng ta, để ngăn chặn cái ma ở bên trong không cho sanh khởi, cái ma bên ngoài không tiếp tay vô. Thì như vậy đó là chúng ta được thanh tịnh. Thì muốn ngăn chặn nó thì chúng ta tu bằng cách nào? Phần nhiều là chúng ta tu cái hạnh viễn ly, tức là cách đi, cách xa mọi người chung quanh, để cho mọi người không thể phá chúng ta được. Thì bây giờ đó, thường chúng ta tới chùa như thế này, thì ở trong chùa nó có cái quy tắc của chùa nữa, do đó mà khi chúng ta vào đây chúng ta tôn trọng cái quy tắc đó rồi nữa, thì cái trường hợp này chúng ta được yên ổn. Đó là một điều thứ nhất mà chúng ta tu. Thứ hai là chúng ta cách ly bằng cách là nhập thất, tức là ở trong thiền thất chỉ có mình chúng ta thôi, chỉ có tượng Phật, chỉ có kinh thôi, thì bắt buộc chúng ta không có nghĩ gì bên ngoài nữa. Cho nên cắt đứt cái duyên bên ngoài, thì trường hợp đó là như trường hợp điện thoại chúng ta cũng nghe nữa. Mà những người tu như vậy đó, là thường ở trong thiền thất đó, mỗi một ngày đó, thì người nhà chỉ đem tới cho một bát cơm thôi, chứ không được thấy mặt. Có cánh cửa nhỏ giống như cánh cửa xã Liêm Tù vậy, họ mở cánh cửa nhỏ ra, họ đưa cái phần ăn tối thiểu cho chúng ta để sống trong một ngày, thì chúng ta chỉ nhận cái phần thức ăn đó thôi. Chúng ta cũng thấy ai, chúng ta không nghĩ tới ai, không biết ai hết, mà chúng ta chỉ nghĩ tới Phật. Đó là cái trường hợp mà chuyên tu để có kết quả. Thì Ngài Phổ Hiền nói rằng những người nào mà chuyên tu như vậy đó, thì Ngài sẽ bảo vệ, bảo vệ không cho ma bên ngoài tới, cũng không cho ma bên trong khởi lên, để cho cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thì chúng ta mới có thể thấy được Phật, chúng ta mới có thể tiếp cận được với các vị Bồ Tát, và chúng ta có thể nhận ra được cái chân lý. Chân lý đó đây ta gọi là vô tự chân kinh, tức là kinh chúng ta tụng hàng ngày là khác, nhưng mà cái nghĩa lý sâu xa nằm bên trong kinh đó, thì cái này là khác nữa, tức là ngoài văn tự. Đọc thì như vậy, nhưng mà ta hiểu thì khác, mà tới chừng ta đắc đạo thì lại khác nữa. Đó là trên bước đường tu. Cái điều thứ hai là sao? Ngài Phổ Hiền bảo rằng như những cái người mà nghiệp chướng trần lao nặng, căn tánh ám độn, tức là tụng niệm lễ bái khó, nghe pháp không được, tức là chúng ta mệt mỏi, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta hay mê tâm, tức là ngủ. Có những người nữa thì tụng kinh không được, buồn ngủ, nghe pháp không được, không nhớ, đọc cũng không hiểu. Cho nên nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì chúng ta nhờ cái lực Phổ Hiền gia bị tới. Cái lực Phổ Hiền gia bị tới làm cho chúng ta nó có thể tỉnh thức được, làm ta không có bị buồn ngủ nữa, mà làm cho cái lòng chúng ta sáng lên. Tự nhiên chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy, ta dễ hiểu. Đây là trên bước đường tu mà Thầy đã từng trải nghiệm cái chuyện này. Ta nói càng đọc với mình thấy nó càng say mê, càng đọc mình thấy càng sáng ra, càng đọc thì mình có cảm giác mình lọt vào trong cái thế giới nào khác hơn là thế giới mình đang sống thế này. Đó biết là cái lực của Phổ Hiền gia bị tới mà làm cho chúng ta sáng lên. Cái điều thứ ba nữa đó là Ngài giúp chúng ta bằng cách Nếu mà chúng ta tu gia hạnh một cách miên mật thì chúng ta có thể xuất thần. Tức là chúng ta có thể xuất thần. Xuất thần này đó, cái cao nhất là ta xuất thần ở trong thiền định. Cho nên khi chúng ta ngồi yên như vậy thì lúc bây giờ đó chúng ta xuất thần. Ta có cái cảm giác như là Bồ Hiền Bồ Tát tới giống như một người bạn, và đồng thời đưa chúng ta vào trong một cái thế giới nào đó, vào trong cái thế giới nào đó để chúng ta thấy Phật, chúng ta nghe Pháp và chúng ta nhìn các vị Bồ Tát tu hành đầy đủ công đức. Đó là cái cao nhất mà người nào đạt được cái trường hợp như thế thì khi họ trở lại đời thường này hoàn toàn khác. Thì trong lịch sử có ghi rõ đó là Ngài Vô Trước, tức là Bồ Tát Vô Trước. Thì cái khi mà Ngài tụng kinh thì lúc bây giờ nữa, Ngài thấy Phổ Hiền Bồ Tát tới và dắt Ngài đi lên tới cung trời Đâu Xuất để nghe Đức Di Lặc thuyết pháp trên đó. Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp trên đó. Nhưng mà khi mà Ngài đi lên tới cung trời Đâu Xuất nghe pháp xong rồi Ngài trở lại đó, thì ở dưới này cuộc đời Ngài hoàn toàn đổi khác. Tức là trước khi lên được cung trời thì thầy Ngài làm người bình thường, nhưng mà sau khi từ cung trời trở về đó thì Ngài trở thành con người thông minh kỳ lạ. Ai hỏi cái gì Ngài biết hết, dầu cái chuyện đó Ngài chưa thấy chưa đọc bao giờ hết. Đó là cái trường hợp mà được gặp Đức Di Lặc Bồ Tát, là một cái vị sau Đức Phật Thích Ca sẽ hạ sanh thành Phật. Còn nếu mà ta chưa đạt tới trường hợp đó thì khi chúng ta tu nhờ cái lực Phổ Hiền Gia Bị tới đó, thì thường ở trong giấc mơ, phải không? Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy, chúng ta đi lễ chùa, chúng ta thấy, chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy, chúng ta tham dự vào các cái pháp hội nào đó. Đây là ở trong cái thức của chúng ta nữa. Trong thức chúng ta nó đã được Ngài Phổ Hiền Gia Bị tới mà làm cho nó sáng lên, nó hướng về một cái điều lành. Thì như vậy đó, thì trong thức chúng ta mà đã có Phật, có Pháp thì chắc chắn là cái khi mà chúng ta chết thiệt chúng ta không bị đọa. Cho nên trong giấc mơ có nghĩa là khi chúng ta xuất thần hay ta chưa, tuy là chưa chết, nhưng mà lúc đó nó cái thần thức chúng ta đã thấy Phật, chúng ta đã nghe Pháp, mà chúng ta tới được chùa, thì đương nhiên khi mà chúng ta chết thiệt chúng ta không đi vào được ác. Đó là ba cái việc mà Ngài Phổ Hiền đã phát nguyện trước Phật để gia bị. Cho nên thường tới cuối năm thì đạo tràng chúng ta có một cái gọi là tu gia hạnh. Thì bắt đầu từ ngày nay trở đi, trong suốt 3 tuần thì cứ mỗi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu thì thầy có một cái thời pháp thoại để nói về cái công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền và cái liên hệ tới vấn đề mà tu gia hạnh của chúng ta. Rồi sau đó là chúng ta lại có một cái thời kinh. Thì quý vị về, nếu hãy tất cả các Phật tử nào đó mà có thì giờ thì nên tham dự vào cái pháp hội gia hạnh này. Nó chỉ có 3 tuần lễ thôi, nhưng mà mỗi tuần thì như vậy ta có 3 ngày thì cộng trở lại đó, chúng ta chỉ có 9 ngày mà chúng ta tu ở tại đây. Còn lại những ngày khác thì chúng ta có thể tu ở nhà chúng ta, nhưng mà siêng năng trì tụng kinh để nhận được cái sự Phổ Hiền Gia Bị tới. Thì ở trong cái tuần thứ nhất này đó thì quý vị sẽ tụng cái hồng danh sám hối cho nó tiêu tội chướng của mình. Nếu hãy có đủ thì giờ và đủ sức khỏe thì ta lại hết tất cả các cái danh hiệu Phật ở trong hồng danh. Còn nếu mà không có thì giờ, không đủ sức khỏe thì quý vị có thể đọc nhưng mà chúng ta không lại. Thì đây là cái bữa đầu, cho nên chúng ta tụng cái hồng danh sám hối. Và những cái bữa về sau thì quý vị đó, nếu hãy có sức khỏe và có thì giờ thì chúng ta lại chọn tất cả những cái danh hiệu Phật và Bồ Tát ở trong hồng danh này.